Con người bạn con là Marie, có tâm rất là tu hành, rất ngày nào cũng gắng công phu. Nhưng mà thì bởi vì nghe thầy nói thì những cái cảnh đời sống ở cảnh trên thì Marie muốn có một cái sao để được có một sự chứng minh, bởi vì người Tây phương của họ muốn cái gì là phải sờ mó được họ mới tin. Thì mà con thuyết phục cách nào đó, bạn con cũng không tin. Bây giờ thì mà cách nào để họ là tin tưởng rằng là có.
Cho nên tôi đã dẫn giải từ giai đoạn 1 về sức khỏe trước hết. Hỏi cho giai đoạn sức khỏe bà đã làm xong chưa? Rồi bà mới nói chuyện về cái tâm linh bên trên. Bởi vì cái từ cái giới này đi qua cái giới kia phải học trong cái luật tuần tự. Chứ bây giờ kêu bà vô trong trường, kêu học, nói bây giờ tôi muốn làm bác sĩ liền, đâu có được. Thấy không? Người ta cũng con người. Tại sao hỏi đâu người ta trả lời đó. Còn mình hỏi hai ba cái mà dặn hai ba cái là mình tức giận người ta. Rồi trình độ mình còn thấp. Cho nên mình mượn cái phương pháp để xây dựng trật tự. Để trở về với trình độ căn bản của mình. Rồi lúc đó mình cứ yên giải nghiệp có trong cái nội thức. Rồi mới ngồi yên đó mà thấy cảnh. Tha hồ mà thấy cảnh. Cảnh của ta chứ đâu phải cảnh của người mà sợ không thấy. Thấy không? Cho nên hỏi tại sao? Cô đó không thích cái chuyện dơ dáy, cô đó không thích chuyện xấu, cô còn lấy phấn trét mặt cho đẹp, bận áo cho xinh. Hỏi căn bản cô ở đâu? Ở chỗ xinh đẹp gian trần. Thì bây giờ bị cư trần, nhiễm trần, nó mê trần, nó quên. Thì bây giờ nó phải bỏ cái chuyện, nó mới trở lại từ thanh cao. Mà trở lại từ thanh cao thì đương nhiên nó phải thấy chứ. Không có bắt buộc nó thấy được, nhưng mà đương nhiên nó phải thấy. Nếu nó từ bỏ cái cảnh này, nó phải tới cảnh kia. Và trong cái thực hành nó mới đi tới. Thấy không? Còn nếu cô đó không phải là người sạch sẽ thì cô thích thôi tha rồi. Cho nên nguyên căn để chứng minh cho cô thấy rờ mó được, lấy ý trí thức của cô để cô rờ mó. Là tôi thích sự thanh nhẹ. Tôi biết làm cho mặt tôi đẹp. Tôi biết những cái màu mè thuận thỏa để tôi mặc, để tôi đi ngoài được. Thì tôi nguyên căn không phải ở đây. Tôi còn chỗ thanh nhẹ hơn nữa. Bấy nhiêu đó cách nghĩa họ mới hiểu. Còn nếu anh nói mà tu đi rồi ít bữa rồi đi lên làm sao ít bữa thì được. Bởi vì ngày nào tu rồi cứ nghĩ chuyện cái chuyện nội cái cơ thể tham dục này mà giải thoát chưa được. Còn dục, còn tham, còn dục. Mà mình tu để lập lại trật tự rồi, cái tham dục đó nó sẽ xa lánh lần lần. Thì nó đi chỗ gì? Chỗ hòa đồng sáng suốt. Đó là cánh tiếng nhà Phật. Nháy mắt tới nơi, nhưng mà phải là hành. Không hành làm sao nháy mắt tới nơi được. Thấy không? Hỏi chứ ngày nay tôi được trả lời thao thao bất tuyệt với các bạn như bây giờ. Thì trước kia tôi khổ lắm. Tôi trong ở thắc, trong sự thắc mắc của cô đó. Cũng đồng trong một tâm trạng vậy thôi. Mà trong kinh nghiệm cho tôi thấy là phải hành mới đạt. Còn không hành không đạt. Không đủ năm, không đủ tháng, không đủ ngày giờ thì không được. Mới tu đâu có mấy tháng. Cái đó là cái bản chất tánh nóng. Sao? Mà hiểu được cái tánh nóng mình sẽ khai trừ tánh nóng dễ dãi. Không có khó khăn.
Dạ, thưa thầy, trong mấy tháng trước, trong một lần thầy có nói là khi mà soi hồn đó, thì là mình tăng cường cái chấn động lực lên để mà hồi quang phản chiếu. Thì cái câu đó con nghe không được hiểu rõ ở cái chỗ là hồi quang phản chiếu cái gì.
Chấn động lực của bộ đầu mà nó tập trung hồi trước cũng như nó chỉ có lờ đờ như là thần kinh yếu. Thấy không? Bây giờ chúng ta bịt các nơi trong cái đích tức là nó có tiếng. Nó tiếng nó ra nó thừa tiếp cho nên nó cọ cọ nhẹ nhẹ trên bộ đầu này cũng như IR bộ đầu mình đó. Trên trung tim bộ đầu á. Thì nó xuất ra nó thừa tiếp với thanh điển. Mà thừa tiếp với thanh điển nó hết trượt rồi. Thì nó sáng, nó hồi quang phản chiếu. Mình ngồi ở đây, mở mắt. Nhưng mà cũng thấy được những cái cảnh ở bên trên. Cũng như không có cái nóc nhà này nữa. Thì lúc đó nó mới hồi quang phản chiếu. Nó mới thấy rõ cái hành động sai trái của nó. Sự tâm tối của nội thức của nó. Thì chúng ta phải gom cái chấn động lực này. Nó mới xuất phát ra, nó mới hòa bên trên. Hòa bên trên mà nó trụ hẳn bên trên rồi. Nó mới cái phản chiếu, nó mới thấy hành động sai lầm nữa. Kiểu quan thế âm thấy rõ cái chuyện tâm tối của chính mình mà sửa tiến hàng ngày hàng giờ hàng phút. Cho nên đi tới giai đoạn đó thì cái tâm thức của người tu rất cảm động, rất hiền hậu, rất dễ thương, người ta gặp lấy thấy cảm mến và con người không có buồn phiền nữa.
Thầy có cho một cái thí dụ là như chúng con đi Ta Bà có cái nhà không ở, rồi bỏ nhà bỏ cửa đi, thành ra một thời gian sau nhà cửa nó hoang tàn, nó cỏ mọc lên, thành ra dùng cái pháp này cũng như là trở lại nhà để mà gặt cỏ cây cho nó sạch sẽ. Thì thầy có cho một cái thí dụ như thế này là có một cái người đó nói với bạn rằng nhà của bạn có điển Quan Âm mà sao bạn không chịu ở mà bạn lại đi Ta Bà. Tại sao thầy lại dùng cái thí dụ là điển Quan Âm mà không dùng điển Di Đà hay là điển một cái vị Phật khác?
Là cái khả năng ở trong mình xuất phát ra, rồi nó sẽ đem lại cái hồi quang phản chiếu, là điển của Quan Âm. Vì Quan Âm là lo cứu trợ, phần của Ngài là lo cứu trợ, mà căn bản của mọi người đều có cái luồng điển xuất ra hồi quang phản chiếu. Thì cái căn nhà nào nó cũng có cái hơi điển của nó lên. Ngay cái nhà nào cũng có một cái cây để đó, nó cũng cái cây này rồi dồn cái ánh quang của nó bên trên cũng có. Cho nên những người ở mở cặp mắt quyền vi mới dồn thấy cái đó, người ta đánh đức cho mình. Thì căn bản mình đã có, còn đi Ta Bà tầm đạo gì nữa. Thì mình phải trở về với căn bản của mình, thì lúc đó mình mới thấy. Mà muốn trở về thì mình phải dọn dẹp những cái tánh hư tật xấu, những cái sự kêu như cây cỏ nó đã mọc ra và nó choáng đường trở về với ngôi vị của chính mình. Thì mình phải làm cho ai làm cho mình. Vậy nên các bạn đang hành đây là lập lại trật tự. Các bạn đang dọn dẹp lại con đường để trở về với căn bản. Mà căn bản các bạn đã có luồng điển sáng suốt từ lâu. Đó. Thì cái điển của Quan Âm là từ ở trên dồn xuống thấy cái tối tâm của mình. Mà ở trong có xuất ra thì nó mới hòa cảm bên trên mới thấy cái sự sáng suốt. Thì căn nhà nào là không có khí đất xông phát lên, mà cơ tạng nào là không có luồng điển âm dương, thấy không? Đó, cái tinh khí thần nó trụ rồi thì nó phát quang chứ có gì đâu, thấy không?
Đúng chứ, anh nói đúng, anh là người chí nói đúng, nhưng mà hành được hay là không? Rồi bây giờ những người kia nói rằng kinh kệ dùng chữ Việt Nam không đúng, anh nói đúng. Vì trình độ của người Việt Nam tu chưa đạt mà để dịch rõ từ Ấn văn ra Việt văn, từ Phạn văn ra Việt văn, thì chẳng qua trình độ của người tu học Việt Nam chưa thành đạt, chứ không phải Ấn Độ chưa thành đạt. Ví dụ vậy, vì người ta đã thành rồi, người ta chỉ phát biểu bao nhiêu đó thôi, học không học thôi. Vì xứ họ đó tới trình độ và hiểu như vậy. Mà kỳ thật con người của chúng ta có khả năng, có luồng điển, có tâm linh. Cho nên chúng ta phải ráng tu để hiểu những câu mà những người thành đạo. Và chúng ta dịch cho đúng nghĩa nó là âm thanh hay là kinh kệ, là chấn động lực của thanh và trực điển. Thì lúc đó con người mới hiểu kinh kệ hơn. Còn chẳng qua bây giờ chưa có người có trình độ làm được. Thành ra phải tạm dụng cái đó để cho con người hướng thiện thay vì làm điều ác. Ông nói rất đúng. Người Việt Nam có khả năng tu học thì người Việt Nam không cần sử dụng tiếng Phạn. Người Việt Nam có khả năng tu học không cần sử dụng tiếng Trung Hoa. Chính người Việt Nam đã dùng rồi. Còn nói về cái hạnh tu mà nói như ông nói là phải ở ăn hiền, ở lành đối với tất cả bạn bè tốt và xây dựng cho cái xã hội tốt, thì ông cũng thành thánh nếu mà ông làm được. Còn nếu nửa chừng vì cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục của ông mất quân bình đi, thì người mến ông ban đầu sẽ biến thành người thù. Cho nên tu để giữ lấy cái lục quân bình và sử dụng khả năng sẵn có của chính mình, thì lúc nào cũng thích hợp trong chu trình tiến hóa của cộng đồng nhân sinh, thì lúc đó nó khác. Cho nên cái lý của ông rất đúng. Người mà có thể lập được hạnh như vậy, chết cũng thành thanh linh hiển.
Một câu hỏi thứ hai nữa đó là, cũng ông bạn đó, khi mà nói tới cái chuyện mà ông hỏi về một cái câu đã nói tu vô vi rồi, tức là nhận tất cả là không. Thì tại sao phải nghĩ tới niết bàn, tại sao phải nghĩ tới đắc đạo, tại sao phải nghĩ tới này tới nọ mà không nghĩ tới tự tâm?
Cho nên
còn
vô
nếu
vi
mà một cái người tu đó muốn trở về niết bàn thì tại sao không tạo lập niết bàn ở tại thế này đi, để cho tất cả mọi người cũng ông cũng có nghe băng rồi cũng đọc cái này. Tại sao không biến ở cái cõi thế này thành cõi niết bàn đi, để tất cả mọi người cùng vui vẻ đi, lo đi kiếm cái chỗ nào cao sao á. Mà những người trình độ như tôi nghĩ chỗ cao xa đó, mà tôi nghĩ hiện tại trước mắt này, tôi dường thấy ông bà cha mẹ tôi cũng theo đạo Phật nè, mà cũng đi chùa tiền của đâu cúng chùa cúng thầy rồi đầy đủ hết, mọi người chết hết các kỳ tử nè. Vì chuyện này chuyện kia tôi thấy vậy. Như vậy thì tại sao lại nói là tu là được phước, tu là được thế này?
Cho nên khi mà nói, khi nói về vô vi là chỉ rõ con người đã cấu trúc từ siêu nhiên mà có, từ cái không mà tiến tới cái có hiện tại. Rồi những người tu về vô vi là đã trở về không đâu, vì nó theo cái đường lối quy không. Chính nó từ không mà có, nó mới trở về quy không. Rồi tại sao nói niết bàn? Khi mà có người từ cái động loạn mà bỏ đi tới chữ không không gian, không thời gian, thì nó không có còn nói xàm tại thế nữa, và nó giữ cái sự thanh tịnh và sáng suốt nó đi lên, thì cái giới đó nó khác. Cho nên muốn có niết bàn phải hành tới thanh tịnh, muốn đi tới vô vi cũng phải bỏ những sự động loạn mà hành giả đã hành trước. Đó là một điều quan trọng, thấy không? Đó. Còn nói muốn đem niết bàn xuống thế gian, vì thế gian đây là một trường, một bãi trường thi. Thế nào biến cái bãi trường thi này thành niết bàn được? Vì đây là bãi trường thi, đây là những khóa học sắp đặt cho nhân sinh xuống đây học dũng, học hòa, tự tiến mới trở về cõi thanh tịnh ở bên kia. Thì đây là trường học nó quy định, chứ không phải chỗ vĩnh cửu. Cho nên mọi người đến đây rồi phải khăn gói ra đi, chắc chắn là như vậy. Cho nên có cái định luật sanh lão bệnh tử khổ. Rồi ông nói rằng ông bà cha mẹ tôi ôm của vô chùa, mà tại sao chúng tôi còn vẫn bị nạn? Đó là ông chưa ý thức đây là trường học, và ông chưa ý thức được giá trị của chính ông. Ông còn kể ơn rằng tôi tu, tôi đem của vô chùa, chùa phải phục vụ tôi. Không, vô chùa là xả phu cầu bậc, xả thân cầu đạo, tranh cảnh luân hồi giết chóc, kêu bằng giải thoát. Thì ông chưa ý thức được cái của ông bỏ vô chùa, và ông lý luận rằng, và ông trách rằng chùa làm sai, Phật làm sai, nhưng mà đường lối ràng ràng mà ông không đi, đó là lỗi tại ông. Ông có trách được. Dù ông trách đi nữa, và ông có cái thế nào biến thế gian thành thiên đàng, ông có cái thế nào thay đổi tình thế của nội tâm của ông không, thì cái thế đó mọi người sẽ mến phục và quỳ phục để học ông. Thấy chưa? Thì nói bao nhiêu cho ông hiểu, để ông về ông tìm lại cái khả năng sẵn có của ông, và ông sử dụng khả năng sẵn có của ông, ông cống hiến cho mọi người, thay vì mọi người đã lầm than đem của vô chùa mà không biết nguyên lý của chùa, đã thờ Phật mà không biết sự chân giác của Đức Phật. Thấy không? Thì nghĩa là trong cái cuộc trao đổi đó cũng quý báu, mà trao đổi đó nhiều người đã mắc phải và gặp phải cái cảnh tôi cúng chùa nhờ chùa giúp, mà chùa không giúp tôi trách chùa. Đó là tâm đời, không phải tâm đạo. Chú sang suốt và vẫn còn người nữa.
Mình có hỏi lại, nếu ông cần sức khỏe thì ông tập cho ông có sức khỏe thôi. Ông đừng nghĩ cái chuyện cao siêu sức hồn bể bộ đầu tét bộ ấp mà thấy chưa? Nói về sức hồn thì ngày hôm nay ông đến cái chỗ thế gian này là cái chỗ tạm trú, và ông biết rằng ông sẽ chết và ông sẽ đi. Thì ông đã xuất hồn từ tam thập tam thiên thế giới xuống thế gian, và ông đang lưu động tại thế. Ông đã xuất hồn rồi, nhưng mà ông làm tốt hay làm xấu đó là tùy nữa. Chứ không phải tu vô vi và xuất hồn ra rồi làm tốt đâu. Khi tôi xuất hồn ra thì cũng khác gì tôi xuống thế gian. Mà nếu tôi làm lưu manh thì tôi bị ở tù. Thấy chưa?
Nếu tôi làm một người thiện, tôi được gặp minh sự. Chứ không phải xuất hồn là đắc đạo đâu. Trong vô vi không nói xuất hồn là đắc đạo. Xuất hồn để học đạo. Mà nếu xuất hồn mà đi sai, thì tự hại mình. Thấy chưa? Khi chúng ta xác nhận lần sanh lão bệnh tử cõi tạm này, chúng ta đã xuất từ trên kia xuống đây, mà làm sai tới ngày nay tâm bất ổn. Tâm bệnh chưa giải quyết được. Rồi nó tràn lan tới thân bệnh. Mà ngày nay chúng ta mượn pháp để hỗ trợ cho thân bệnh. Rồi từ từ giải quyết cái tâm bệnh. Rồi nó mới đi trở về với linh căn căn bản. Lúc đó mà học đạo. Chứ đâu có bước vô ông thành đạo. Từ giai đoạn mau. Bây giờ ông nói ông không cần tu được xuống thế gian. Nó phải bày ông thể thao. Mà ai bày ông? Ông phải đi làm việc. Có cơ mà. Đó là học thể thao đó. Đi đứng ngồi nằm làm hoạt động nó mới phát mấy trọng lượng. Thấy không? Và bây giờ chúng ta bước vô vô vi cũng phải thể thao. Phải làm lại trật tự. Để cho chúng ta có một cái vốn căn bản. Ta xuống đây ta xài phí nhiều quá, thua nhiều trận lắm rồi, hết vốn rồi. Bây giờ ta lắp lại cái vốn. Trong đó nó nằm hẳn trong thần của chúng ta. Cái vốn đó là vô cùng. Cái vốn sáng suốt. Cái vốn đó nó là sức mạnh để tung phá bất cứ cái gì trở ngại trước mắt đó. Hỏi chịu học không? Không chịu học và lý luận. Và lý luận sai và không hành. Và cho đó là sai. Thì chính mình cộng thêm một cái sai. Thay vì ta không nên biết vô vi. Biết vô vi để chuốc lấy một cái sai vô ích. Và chúng ta đi từ cái kiến thức này tới kiến thức nọ. Tôi thấy rằng cái đám này nó không phải đám ngu. Trước kia nó cũng tu Phật Pháp, rồi nó cũng tu Thiên Chúa Giáo, rồi nó cũng đọc kinh, nó cũng đủ thứ hết. Tại sao nó thiền cái này? Nó thấy cái này giúp cho nó sức khỏe. Chính nó tự giúp. Chứ đâu có ông sư nào giúp nó đâu. Thấy không? Rồi nó mới thấy khả năng của nó xài được. Nó tin được khả năng của nó. Nó mới khai thác lại nó. Và nó tận dụng cái khả năng sẵn có của nó. Mới công hiến cho chúng sanh ở tương lai. Chứ cái pháp này đâu có phải đọc tài lệ thuộc với ai đâu. Một người nào nghe cái phương pháp như vậy về làm thử, nó cũng thấy có kết quả. Và khi kết quả đó là ai cho nó? Nó cho nó. Thấy không? Khả năng của nó. Nó xuống bếp, nó biết làm lặt rau, nó biết chiên, nó biết nghiên cứu thực phẩm mà nó làm thành một món quà ngon, một dĩa đồ ăn ngon do nó thành công, cho không phải là mấy rau cỏ cho nó đâu. Cho sự sáng suốt kết tập của chính nó. Thì cái người tu của vô vi là vậy. Không có lệ thuộc bởi một ai. Và không có bị ai gò bó nó. Chính nó thực hành. Và nó sẽ trở lại tin được khả năng của anh, chính nó. Thì nhiên hậu nó mới công hiến cho thiên hạ. Nó không bị trói buộc nữa. Còn nó ngồi nó lý luận nó vô vi phải như vậy, như vậy, như vậy. Phải ngon lành như vậy tôi mới vô. Đó là nó tự gạt mà thôi. Vì con người luân hồi nhiều kiếp. Tốt hay xấu. Do trong cái bản chất sẵn có, cấu trúc, trong cái khối hồn sáng suốt của nó và cơ thể của nó, có quy định hết rồi. Và nó chịu tháo gỡ những sự trói buộc đó, càng sớm nó sẽ càng được nhiều hơn. Nó là người duy nhất, là một người y sĩ duy nhất, nó là một minh sư tự độ. Mà nếu không biết, biến cái pháp vô vi này thành một cái pháp nương tựa là chắc lắm. Vô vi là mọi người tại sao họ nói tôi chứ còn tôi thấy này thấy kia thấy nọ. Tôi tu có ấn chứng này ấn chứng kia đó. Là người đó đã làm cho họ. Người đó không có thể làm cho người khác. Nói ấn chứng ra để thấy người đó đã làm cho họ như vậy. Bây giờ tôi bằng lòng làm cho tôi hay là không. Thì tôi sẽ có. Có cái gì đâu mà nói không được. Thế nên ông đã nói rằng Đức Phật. Phật giáo nó là đại hùng, đại lực, đại từ bi. Nhưng mà bây giờ người ta nói người đời tôi phải đại hùng, tôi mới được. Tại sao cái tuổi thất bại nó mới vô nó tu? Cái thằng thất bại là cái đại hùng của thế gian không xài được, nó mới thất bại. Cái gì của mình thất bại? Tiền của hết, vợ con bỏ, sự va víu của xung quanh của nó đã rớt đi rồi. Nó mới sử dụng thực chất của nó. Đại hùng, lúc này không có làm bằng. Tôi vô tôi làm bằng. Nhất định tôi phải làm Phật. Bởi vì cái gì cũng không có sai được. Đấy chưa? À, tôi lỡ vô tôi làm Phật rồi. Tôi phải giải lực ma quỷ quánh tôi cũng đi. Không có chơi nữa. Rồi lúc đó nó thấy sức mạnh vô cùng, đại từ bi nó chia cho người khác. Từ cái yếu hèn mà trở về với thực chất của chính mình. Cho nên cái đường tu vô chùa phải tiêu tan cái mạnh của thế gian, mắt phàm thấy là mạnh là yếu nhất của Phật Pháp. Chứ không người thành công của đời bao giờ chịu tu. Thấy không? Tôi nghe âm nhạc sướng hơn nghe ông sư giảng đạo. Thấy không? Tôi coi phim cinema cô son sướng hơn. Tôi coi lúc ra ngồi thiệt. Thì đó có cái yếu và cái mạnh. Thì bây giờ người ta cũng phân tích rõ ràng đó. Rồi cái thằng thất bại nó vô nó chỉ còn nhiêu vốn này, chơi nhiêu này thôi. Mà nó ăn được á là nó là từ bi rồi. Nó giáng chặt. Mà đại hùng đã được đại từ bi. Còn ai thương mình nữa hết rồi. Vợ con bỏ chó mèo cũng không. Là phải tự tu tự tiên chưa. Thấy không? Sắc thứ đại hùng, đại lực, đại từ bi. Dơ mắt phàm là yếu hèn, nhưng mà với tâm linh nó là sức mạnh. Thấy chưa? Đó. Rồi còn dưới gì nói vừa quên rồi. Nói chuyện đợi mệt quá. Rồi còn gì nữa? Cái dưới nói gì? Ông quên rồi, ông con reo kéo đi theo tôi, ông quên rồi.
Hồi nãy thầy có nói đến cái chữ siêu sinh
à.
Chưa được rõ lắm, xin thầy giải nghĩa rộng thưa.
Siêu sinh là con người không có bao giờ chết hết á. Cái thức của mình không có bao giờ chết mới kêu bằng siêu sinh. Thấy không? Mà không biết trở lại cái siêu sinh của mình. Mà cứ chạy cái chuyện hơn thua, nó lấy cái tử thần hù mình. Làm sao tiến triển? Không có ai chết. Người siêu sinh sống hoài, sống nhăn. Nên tôi già rồi, tôi khổ rồi, tôi chết rồi, kỳ thật mình có cái bản chất siêu sinh ở trong đó. Cần gì ta cầu siêu, mình biết được là mình siêu sinh rồi, không có chết. Sự sống hiện tại là sự sống giả tạm, mà qua được cái thức tâm rồi mới thấy cái siêu sinh là giá trị. Mình còn sống hoài à, không có mất đâu. Học từ lớp này tới lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp này, lớp kia, lớp nào, học hoài. Trở lại nhưng mà học thêm chút nữa. Nó luân hồi trở lại mà học thêm chút nữa ra. Mọi người đều có cơ hội trở lại để học, mà học thêm lớp nữa. Cho nên những người tới thì nghe đạo bao nhiêu lần, lần lần tới năm sau nghe cái đó hiểu rồi. Trời, ông nói năm trước à, mà năm nay chỉ có nhắc lại thôi à. Bây giờ hiểu rồi đó. Mà năm trước nó nghe rồi, nó không biết. Nó chưa đi tới cái chỗ siêu đó. Thành ra làm sao nó tiếp thu được cái phần siêu giải. Cho nên cái siêu sinh là sống động trong tâm thức của mọi người. Có hết. Chứ không phải ông Phật có rồi mấy con thú không có. Có hết á. Ai cũng vậy đó thôi. Nhưng mà nó chưa đi tới. Nó còn ở trong cái chỗ thấp. Chưa minh. Thì nó củng cố cái không mà nó tưởng là có. Tôi ôm của cải, tôi cất nhà cửa, tôi ôm vợ ôm con không chết, rồi cũng không. Thấy không? À, nó không hiểu ở chỗ đó. Tâm tối ở ngay ở chỗ đó.
À, kính thưa thầy, hồi nãy thầy có nói là mình phải buông bỏ tất cả mọi việc ở đời này. Ừ. Vì mỗi người của mình đều có cái địa vị tư sáng.
Ừ.
Thì thay vì chi mà không trở về với địa vị của mình.
Ừ.
Mà để mà ôm lấy những cái của tạo này. Ừ. Nhưng mà có một điều là nếu mà người hành giả nghe thầy nói mà không hiểu địa vị của mình là gì thì rồi làm sao mà người ta biết, người ta bỏ.
Cho nên những cái tôi nói là phải tu mới hiểu, phải thực hành mới thấy. Còn không tu làm sao nó bỏ được? Tôi kêu nó bỏ nó đâu có chịu được. Người ngủ giường kêu nằm dưới đất đâu có chịu. Mấy người bây giờ ngủ dưới đất á, là tại sao? Nó hiểu rồi. Nó thấy cái nó ngủ cái giường lớn mắc tiền hơn cái giường kia có bao nhiêu tiền đó đâu. Còn nó ngủ cả một cái sàn nhà lớn hơn, nó ngủ dưới đất kia nó sướng. Nó chơi với cái mắc tiền thay vì rẻ tiền. Thấy chưa? Nó chưa có trình độ làm sao nó biết. Cho nên phải tu mới biết, chứ không có tu thế nào không biết đâu. Không có thiền, không có bao giờ định đâu. Định thì tỉnh, tỉnh thì minh. Minh là thức. Thấy rõ chưa? Thế là nó ngủ rốt cuộc cuối cùng của nó là ngủ ở đâu? Lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường, cái chỗ mắc tiền nhất chứ không phải chỗ rẻ tiền. Nè, cái giường rẻ tiền nghĩa lý gì đối với mấy thằng tu vô vi này? Cái giường giường ông vua ngủ cũng không ăn chung gì nó hết đó. Mà rốt cuộc nó biết nghĩa là lấy trời làm nhà, lấy đất làm giường là nó ngủ nhà lớn lắm, ở chỗ siêu nhất. Rốt cuộc cũng phải ra đồng nằm chứ đâu được ở nhà. Dành cho cô rốt cuộc đâu có nằm được, ai cũng dành mà dành đâu có được. Cứ vợ thiệt đẹp đi hỏi đồ dòm thế là bà già mà tưởng là đẹp. Đẹp chỗ nào? Ở chừng ít năm mà già rồi có gì đâu mà đẹp. Dành với nhau cứ cho được rồi lộn xộn hết trời. Là hồi đó nó chưa thích, là bây giờ nó thích sức mấy mà nó đi cứ vợ chi. Thì thấy nó có vợ nhiều quá mà, cả càng không vũ trụ mà, tình cảm bao la lớn rộng xung quanh từ trong tới ngoài nó có sẵn, nó không hưởng, đi hưởng gì? Đi giới hạn bởi một cô à, nó không chịu đâu.
Chúng tôi thầy giảng dạy cái chữ xe lớn, xe nhỏ hồi nãy.
Xe lớn, xe lớn hết tiền thì mượn mà không đi xe lớn. Hết tiền là hết lo, hết nghiệp rồi. Cái gì kêu bằng nghiệp? Có tiền tôi tậu cái nhà, tậu cái xe, sáng coi thử cái xe có hư không, có bị tăng cấp bồ lon không, thấy không? Cái nhà tôi có bị ra chọc lũng không? Còn thằng không tiền, nó ở nhà lớn đi xe lớn không à? Nó giải nghiệp nó nhẹ, nó đâu có lo. Mà nó yêu vợ nó là thiệt thiệt yêu. Còn cái thằng có tiền không chắc gì yêu đâu. Yêu khi nó dùng thôi, khi nó hết dùng nó không yêu. Vợ chồng không có mới bàn bạc thấm thía, anh giữ cái này nghe không, 3 ngày sau mới ăn, nghe lời giữ để 3 ngày sau ăn. Rồi nó có tiền kêu giữ để em luyện cho ra, tao mà giữ này ha, thấy không, khác á. Hồi nghèo thì vợ chồng hữu hỷ với nhau, miếng cơm manh áo. Tới hồi giàu rồi nên tao muốn rảnh tao mất đi họp, nên họp với cô nào, thấy không? Ở đời này cái có thiệt có giả cho anh thấy, cho người ta thấy. Nhưng mà đang sống ở trong cái giả không à, không có thiệt. Chỉ có người tu mới có cơ hội được sống với sự thực chất của chính họ. Họ chịu thiệt thòi ở mắt đời dòm, họ thiệt thòi tất cả, nhưng mà họ có đủ, họ hưởng hạnh phúc mà không ai hay. Thấy là nhắm mắt tưởng họ ngu, chứ họ hưởng trọn hơn cái thằng mở mắt mà lo âu. Thấy không? Mà nó đâu có phá hoại xã hội. Phá hoại xã hội toàn mấy thằng mở mắt phá hoại, phá hoại xã hội à. Chứ còn cái thằng mà nhắm mắt mà thanh tịnh nó không có phá hoại xã hội. Xây dựng thêm được. Cái nào nó cũng giữ đủ rồi thôi, nó không có làm quá. Thì cái xã hội nó phải văn minh và tốt hơn.